chung bụi đời, con biết tin anh. Giữa những lọc lừa, con biết tin anh. Sáng thức dậy nhìn, đã thấy bóng chém. Tối lúc trở về, mệt lá cơn đau. Ngước mắt nhìn trời, ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu? Sao để con chơi với cơn đau một đời người? Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu? Xin hãy đến cùng con sớm chia phần người. Quá lòng đông mãi kiếp tìm hoài hạnh phúc mong manh, cố gắng miệt mài toàn tính hôm nay, nhưng mai này về vẫn chẳng đôi tay, tương lai mịt mờ tựa áng mây bay. Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu? Sao để con chơi với cơn đau một đời người? Ngài ở nơi đâu? Ngài ở nơi đâu? Xin hãy đến cùng con sớm chia phần người.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ. Đức Giêsu nói với họ: Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa dọn cho chúng ta một bàn tiệc lời Chúa có nhiều món ăn, để mỗi người tùy ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, mình lựa chọn món nào phù hợp với khẩu vị của mình. Lời Chúa, bài đọc 1, bài đọc 2 và bài tin mừng, chúng ta thấy nói về nhiều đề tài khác nhau. Nếu chọn đề tài của bài đọc 1, ăn với phần đầu của tin mừng, thì nói về vấn đề hôn nhân gia đình, chuyện Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ kết hợp với nhau thành vợ chồng, và nói sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Phải là Thiên Chúa liên kết và phải là một nam một nữ thì mới không phân ly. Có khi chúng ta không phải Thiên Chúa liên kết mà do ông mai bà mối nào đó liên kết mà hai người chẳng hề biết nhau, hoặc là bị cưỡng ép, hoặc là bị đe dọa, mất tự do. Mà không có tự do thì hôn nhân nó không thành. Cho nên sự gì Thiên Chúa liên kết kìa, chứ không phải đồng tiền nó liên kết. Có khi lấy nhau chỉ vì tiền thôi, có khi lấy nhau chỉ vì muốn tiến thân, muốn lợi dụng nhau mà thôi. Đó không phải là Thiên Chúa liên kết, mà con người liên kết bằng cái sự ma mãnh do ma quỷ xúi dục thì có. Cho nên những cái hôn nhân mà bị lừa, hôn nhân mà không có thật, lừa dối nhau, ví dụ như là mình không có khả năng để mà sống đời sống vợ chồng mà mình không chịu nói ra, rồi khi mà lúc lấy nhau xong rồi khám phá ra rằng mình không có khả năng làm người đàn ông hoặc không có khả năng làm người đàn bà, tức là không có khả năng để mà nên một xương một thịt với nhau, sống đời sống vợ chồng, kết hợp với nhau nên một, giao hợp được với nhau thì chưa phải là hôn nhân, và hôn nhân nó chưa thành. Cho nên phải là kết hợp một nam và một nữ nữa. Còn nếu mà một nam với một nam, một nữ với một nữ như bây giờ, người ta làm mất hết trật tự của thiên nhiên và trật tự của Thiên Chúa, hoặc là một người mà người nam mà không có khả năng sống như là một người đàn ông, hoặc một người nữ không khả năng sống như là một người đàn bà, một người vợ, thì hôn nhân nó cũng không có thành được. Phải trở nên một xương một thịt được với nhau cơ. Cho nên, thưa anh chị em, bây giờ trong đời sống gia đình thực sự có nhiều vấn đề rất phức tạp, rất khó khăn. Mà nhiều khi chúng tôi là những người làm mục vụ gia đình, đôi khi nói anh chị em sẽ bảo rằng là các cha, các thầy, các sư có sống đời sống gia đình đâu mà biết. Thực sự thì câu đó nó cũng đúng, vì những cái đau khổ, những cái chịu đựng, những cái thử thách trong đời sống gia đình, thức đêm mới biết đêm dài thôi. Đoạn trường ai có qua cầu thì mới hay. Cho nên chúng tôi rất là cảm thông, rất là thương những cặp vợ chồng mà hôn nhân nó bị đổ vỡ, hoặc là bị rạn nứt, hoặc là sống không có hòa hợp được với nhau, không có hạnh phúc. Mà nếu cứ phải chịu đựng như thế suốt đời thì quả là không dễ đâu, thưa anh chị em. Ngay như chúng tôi đi nữa, đi tu, mà nếu sống trong một cộng đoàn, gặp anh em hoặc bề trên nó không hợp mình, hoặc mình không hợp với bề trên, với anh em, mà cứ phải sống với nhau như thế suốt đời, sao chịu nổi. Cho nên đi tu thì còn có thể gỡ được bằng cách là không ở được với cha sở, cha phó, không ở được với nhau thì xin giám mục đổi đi, mỗi người một nơi, hoặc là bề trên đổi bề dưới đi chỗ khác để khỏi đụng chạm với anh em mình hoặc với lại bề trên của cộng đoàn. Còn vợ chồng với nhau chỉ còn mỗi cách là có thể ly thân, có nghĩa là sống riêng ra để suy nghĩ, để mà mỗi người điều chỉnh lại, nhưng mà vẫn là vợ chồng. Hoặc là xin tháo gỡ hôn phối, nếu mà hôn phối đó không thành ngay từ ban đầu. Gỡ hôn phối không phải là hôn phối đó thành rồi mà mình gỡ, nhưng mà gọi là tuyên bố hôn phối đó không thành ngay từ đầu. Vì lý do không được tự do, vì lý do lừa dối, vì lý do không thể giao hợp được với nhau, và nhiều lý do khác nữa mà nếu anh chị em có thời giờ chúng ta nghiên cứu học hỏi về giáo luật, về hôn nhân gia đình thì mình sẽ thấy. Ở đây thì chúng tôi không dừng lại ở chuyện hôn nhân gia đình, nhưng mà chỉ dừng lại ở chuyện là tha thiết cầu xin lòng thương xót Chúa cho những anh chị em sống trong đời sống gia đình được đón nhận lòng thương xót Chúa để biết xót thương nhau. Chỉ có cách đó thôi, thưa anh chị em. Chỉ có cách là cả hai, cả nhà cùng nhau đón nhận lòng thương xót Chúa, cảm nhận rằng mình cần được xót thương. Lúc đó mình mới biết xót thương những người khác cũng đang cần được xót thương. Còn nếu mà mình không đón nhận lòng thương xót Chúa, không để cho quyền năng của Chúa biến đổi mình, và không nhìn nhận quyền năng của Chúa có thể biến đổi được những người khác, mà chỉ gồng mình lên bằng khả năng của mình, bằng sức lực của mình, thưa anh chị em, giả néo đứt dây, không thể chịu nổi đâu, không thể chịu nổi đâu. Cho nên ngày hôm nay mọi người, nhất là trong gia đình, cùng khẩn khoản nài xin Chúa đổ tràn quyền năng lòng thương xót Chúa trên từng người trong gia đình chúng con, để chúng con cảm nhận được rằng chúng con là những người tội lỗi, là những người cần được xót thương. Cho nên chúng con mới dễ cảm thông với những người chồng, người vợ, con cái của chúng con cũng là những con người yếu đuối, tội lỗi, sai lầm và cần được tha thứ, cần được xót thương, như con cũng là người tội lỗi yếu đuối, cần được tha thứ và cần được xót thương. Và cả nhà nếu đều tôn nhận Chúa là Chúa, là chủ gia đình của mình và đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, cùng khẩn nài Chúa xót thương, thì lúc đó gia đình mình mới thực sự là có được bình an và hạnh phúc. Còn nếu chỉ có một người đón nhận lòng thương xót Chúa, còn người kia cứ trơ trơ ra, e rằng khó, thì cái người mà đón nhận lòng thương xót Chúa sẽ bị thử thách rất nặng nề, và phải thấy rằng đó là một cái ơn lớn để mình có thể chịu đựng được những khó khăn, những thử thách ấy. Tha thiết xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria trong tháng 10 tháng Mân Côi này. Mẹ Maria đã sống đời sống gia đình với Thánh Giuse, với Chúa Giêsu. Xin mẹ nâng đỡ, che chở, an ủi, bảo vệ, gìn giữ các gia đình được sống trong bình an, hạnh phúc khi mọi người biết dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Và một điểm thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở nơi bài đọc thứ hai trong thư gửi tín hữu Hippri. Thưa anh em, con người đã bị thua kém các thiên thần trong một thời gian ngắn, thì chúng ta lại thấy được Thiên Chúa ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Thiên Chúa ban cho con người cái vinh quang, cái danh dự. Nhờ đâu? Nhờ con người đó là Đức Giêsu. Đức Giêsu đã phải nếm sự chết là để cho mọi người được cứu độ, đã cam chịu tử hình để cho con người được cứu độ. Thiên Chúa ban lại cho con người cái vinh quang danh dự là vì chính Đức Giêsu, một Thiên Chúa làm người, đã chút bỏ cái vinh quang, chút bỏ cái danh dự ấy, là một người phàm ở giữa chúng ta. Đức Giêsu đã trải qua gian khổ, sự chết để chuộc lại, để đền thay tội lỗi của chúng ta. Và nhờ đó mà mình được Thiên Chúa ban lại danh dự và vinh quang nếu mình tin nhận Đức Giêsu Kitô là cứu Chúa, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Nhớ, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài. Nếu mình không tin được điều này, nếu mình không xác tín điều này, ta sẽ thấy người ta cứ luẩn quẩn hỏi là con người từ đâu mà đến và rồi đi về đâu. Không tin có Thiên Chúa, giải quyết luẩn quẩn rồi cho rằng là luân hồi. Nếu mà cứ luân hồi mãi thì nó sẽ đi về đâu? Là kiếp con chó, rồi chó chết rồi luân hồi trở thành cái gì? Mà nếu là con sư tử hay là con rắn, nó vốn là độc như vậy rồi, bây giờ làm sao mà nó hóa kiếp để trở thành con chiên được, hay là hóa kiếp trở thành con người được? Cho nên cái luân hồi là nó cứ bị vướng ở trong cái luẩn quẩn, không ra được. Và bây giờ tôi kiếp trước tôi sống tốt, bây giờ tôi trở thành một người, nhưng bây giờ con người tôi lại bị những cám dỗ xung quanh, tôi lại trở thành một người ác, thì tôi lại hóa kiếp lại thành con trâu à, hay trở thành con chó à? Mà con chó sói nó dữ tợn như vậy, vốn nó là dữ tợn như vậy, thì làm sao mà hóa kiếp để nó trở thành con người được? Cho nên nó cứ luẩn quẩn như vậy, không giải thoát được. Rồi từ đâu? Rồi cứ luẩn quẩn trong chuyện là con gà với trái trứng, cái nào ra trước, cái nào ra sau. Hả? Anh chị em nói đi. Gà có trước. Vậy thì cái gì nở ra con gà? Là trái trứng. Vậy trái trứng có trước. Trái trứng có trước ư? Nhưng mà cái gì đẻ ra trái trứng lại là con gà? Vậy thì con gà có trước. Chúng ta cứ bị luẩn quẩn trong cái đó. Cho nên chỉ có một cách, một niềm tin vững mạnh là Thiên Chúa là nguồn gốc, như là trong bài đọc 1 Thiên Chúa sáng tạo nên con người. Thiên Chúa sáng tạo ra chim trời là mọi thứ hết tất cả và dựng nên con người và cho con người đặt tên cho chúng, chim trời, cá biển, mọi dã thú. Đặt tên cho chúng có nghĩa là cho con người được làm chủ cái vũ trụ này. Nhưng con người vẫn không tìm được một người trợ tá tương xứng, cho nên Thiên Chúa dựng nên một người nữ và con người nói rằng đây là xương bởi xương tôi, đây là thịt bởi thịt tôi. Vì thế mà Thiên Chúa là nguồn gốc. Mà Ngài dựng nên như thế nào, khi nào, mình cứ đi tìm coi bao nhiêu ngàn năm rồi mấy tỷ năm, toàn những giả thuyết đặt ra. Rồi thuyết là tiến hóa, vân vân. Nhưng mà cho dù có năm nào, cho dù có cách nào thì vẫn phải có một đấng tạo dựng nên cái đó, là nguồn gốc của cái đó. Một tỷ năm hay là bao nhiêu tỷ năm cũng vẫn là một Thiên Chúa dựng nên và là Ngài nguồn gốc. Rồi Ngài dựng lên cách nào, cách bị tiến hóa cũng được thôi. Tiến hóa là cho nó dần dần nó tốt hơn, dần dần nó hay hơn, dần dần nó đẹp hơn. Nhưng mà đã dựng nên người thì vẫn là con người. Mãi mãi là con người. Đã dựng nên con chó thì là con chó, là con vật. Chứ không phải con chó nó biến thành con người biến thành con khỉ. Không có. Không phải tiến hóa hay là luân hồi kiểu đó được. Thì Chúa dựng nên hết tất cả. Rồi cứ để cho nó sinh sôi nảy nở, loài nào giống đó, cá thì sinh ra cá, chim thì ra chim, người thì sinh ra người, cây cối, cây ổi thì sinh ra cây ổi. Có thể bây giờ người ta lai giống một tí xíu, nhưng mà cây ổi nó vẫn là cây ổi thôi. Đó thì thưa anh chị em, phải xác tín là có một Thiên Chúa là nguồn gốc tạo dựng, điều khiển cái vũ trụ này trong một cái trật tự, mà con người cái hữu hạn của mình, có cái giới hạn hiểu biết của mình, làm sao mà suy thấu được cái quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Con người chỉ là một hạt cát trong sa mạc, chỉ là một giọt nước trong biển mênh mông, mà suy sao cho thấu được cả cái biển mênh mông, suy sao cho thấu được cả cái sa mạc bao la bát ngát này được. Vì thế mà khiêm tốn nhìn nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, để được Chúa thương, để được Chúa cứu. Còn ý mình là tạo nên cái này, tạo nên cái kia. Thực sự con người có tạo nên được cái gì đâu. Mọi cái nó đều có sẵn hết trong vũ trụ thiên nhiên rồi. Con người chỉ tìm tòi khám phá ra nó mà thôi. Không có tạo nên một hạt nhân, hạt giống nào cả. Thiên Chúa đã tạo nên, dựng nên và cứ vậy theo luật tuần hoàn, luật biến đổi. Thiên Chúa cho con người tiếp tay vào công trình tạo dựng bằng cách là làm cho trái đất, làm cho vũ trụ, làm cho thế giới này nó được đẹp hơn, được xinh hơn, được tốt hơn. Con người được cái vinh dự đó, cái vinh dự cộng tác vào với Thiên Chúa là đứng sáng tạo cái vũ trụ này. Và con người được cái danh dự là làm chủ cái vũ trụ này. Nếu con người tuân phục Thiên Chúa là nguồn gốc và là cùng đích của mọi loài. Con người được Thiên Chúa dựng nên và cùng đích là phải trở về với Thiên Chúa. Mình không có cùng đích, có người không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt, không tin có Thiên Chúa, không có tin có thiên đàng hỏa ngục thì hỏi chết thì sẽ đi về đâu? Vậy thì sống thì để làm cái gì? Những việc tốt lành mình làm thì để làm cái gì? Và mình làm ác thì có sợ gì mà không làm? Có cùng đích có đời sau đâu mà. Cho nên rất là đáng sợ khi mà con người không tin có đời sau, không tin có thưởng phạt, không tin có thiên đàng hỏa ngục. Người ta sẽ gây ra bao nhiêu tội ác vì chết là hết. Và người ta cũng chẳng phải làm cái điều thiện, làm cái gì để mà thiệt thòi. Rất là nguy hiểm. Mà một cái thế giới mà không tin rằng có Thiên Chúa, không tin Thiên Chúa là đứng là nguồn gốc và là cùng đích, thì cái thế giới này sẽ loạn lên, không đi về đâu. Và cuộc sống của con người sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Nhiều lúc anh chị em tự hỏi coi, tôi sống để làm gì và tôi chết tôi đi về đâu? Đó, ta nhìn, Covid nó đến, giàu có, vua chúa, chủ tịch, tổng thống, quan quyền, hồng y giám mục, hoặc là thứ dân nghèo khổ rách áo ôm bần cùng, thì khi mà Covid đã đến thăm chết, đem đi thiêu cũng chỉ lại là một nắm cho tàn. Chả lẽ chỉ còn lại một nắm cho tàn à? Chả lẽ kết thúc cuộc đời của người, con người chỉ là một nắm cho tàn ư? Còn có phần thiêng liêng, phần tâm linh, phần linh hồn nữa mà. chứ đâu phải chết là hết. Cho nên một Thiên Chúa đã dựng nên con người rồi thì không bao giờ chết nữa. Con người là bất tử. Bất tử theo nghĩa là nó sẽ phải sống mãi để một là được hưởng hạnh phúc đời đời, hai là bị trầm luân đời đời. Chứ đừng có nói tôi tự tử khổ quá, hay là tôi làm cái gì đó tôi tự tử cho chết là hết. Làm gì có chuyện chết là hết. Hay là mình đã vậy, làm bao nhiêu tội ác rồi, thôi bây giờ tôi xin lấy cái chết để đền lại. Làm gì có chuyện đó. Cái chết đâu có đền lại những cái tội ác của mình, vì mình còn phải trả lẽ cho cuộc đời sau nữa mà. Cho nên tôi nói với những anh em mà cứ làm những điều sai quấy, bảo anh phải để ý. Đời sau của anh có đấy, và con cháu của anh nữa, chứ không phải là chuyện bảo chết là hết được đâu. Cho nên vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, cho nên Thiên Chúa đã làm một việc thích đáng. Vì đưa con người đến vinh quang mà Thiên Chúa đã phải cho Đức Giêsu con của Ngài, con một yêu quý của Ngài, trải qua gian khổ để trở thành vị lãnh đạo thập toàn dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ. Tin vào Đức Giêsu. Đức Giêsu là người lãnh đạo thập toàn trên thế gian này, trên thế giới này. Ai cũng thích làm lãnh đạo, mà có ai là người lãnh đạo thập toàn không? Toàn là những lãnh đạo, một là độc tài, hai là ngu dốt. Còn có được những vị lãnh đạo gọi là công minh, những người khôn ngoan sáng suốt, đó là cái phúc cho dân, phúc cho những người thuộc hạ trong một tổ chức, trong một nhóm, trong một cộng đoàn, trong một quốc gia. Có được người lãnh đạo mà trí công vô tư, là một người khôn ngoan sáng suốt thì cái phúc lắm, nhưng mà hiếm vô cùng. Chẳng có ai thập toàn ngoại trừ một mình Đức Giêsu Kitô lãnh đạo thập toàn để đưa con người tới nguồn ơn cứu độ. Đấng thánh hóa là Đức Giêsu, và những ai được thánh hóa đều do một nguồn gốc. Tất cả chúng ta đều được máu và nước, một nguồn gốc từ chính Đức Giêsu, máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra. Máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi ta, thánh hóa ta, cho ta được nên thánh, không phải bởi công sức của mình, không phải bởi đạo đức của mình, không phải bởi con người của mình xứng đáng, nhưng mà hoàn toàn bởi lòng thương xót của Chúa, để cho con người được nên thánh, cho con người được tới nguồn ơn cứu độ, cho con người được danh dự vinh quang, cho con người được cái vinh quang mà Thiên Chúa phải cho con của Ngài là Đức Giêsu tước hết tất cả vinh quang ấy, trở nên người phàm ở giữa con người. Và người, những ai được thánh hóa thì đều do một nguồn gốc là chính Đức Giêsu. Không có thần thánh nào, không có một vị nào có thể mà làm cho mình được nên thánh, có thể cứu độ mình, có thể đưa mình về nước thiên đàng được. Không có một con người nào. Vì tất cả có ai là thập toàn không? Có ai là thập toàn không? Cứ suy nghĩ thử kỹ mà coi. Cho dù là đấng nào đi nữa, cho dù là các thánh đi nữa, cũng đã trải qua thân phận con người, cũng đầy những yếu đuối tội lỗi vấp phạm. Cho nên vì thế mà người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em. Đức Giêsu đã không hổ thẹn gọi chúng ta là anh em. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, mà gọi là bạn hữu, là anh em. Vì tôi tớ không biết việc chủ làm, thầy gọi các con là bạn hữu. Khi các vì là bạn hữu cho nên là đồng lao cộng khổ, vì là bạn hữu cho nên là cùng chia sẻ chén đắng và cùng chung hưởng vinh quang. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta chỉ có một cách sống là trở nên như trẻ thơ. Ai không đón nhận Đức Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì không được vào. Khi mà người ta đưa những trẻ nhỏ đến với Chúa Giêsu để Chúa đặt tay chúc lành, thì các môn đệ lại la rầy, đi chỗ khác chơi, đừng có quấy rầy thầy, nít đi chỗ khác chơi. Thường người ta vẫn cứ như thế, và nó phải tiêu nghỉu nó đi. Xưa tôi còn bé, cứ thấy người lớn lên la là bị mắng, bị đuổi đi thôi. Đức Giêsu đừng ngăn cấm chúng, cứ để trẻ em đến với Thầy, vì nước trời là của những ai giống như chúng, giống như, có nghĩa là có tâm hồn của trẻ thơ. Ai không đón nhận Đức Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì chẳng được vào. Tâm hồn một trẻ thơ là nó đơn sơ, là nó hồn nhiên, là nó luôn luôn nghe có bố mẹ nói cái gì, hướng về bố mẹ, lúc nào cũng ba, lúc nào cũng má. Thì những con người mà muốn được cứu độ, muốn đến nguồn ơn cứu độ thì phải hướng về Thiên Chúa, hướng về Đức Giêsu. Đức Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời của mình và chăm chú lắng nghe lời Chúa và làm theo lời Chúa, như đứa bé nghe lời bố mẹ và làm theo lời bố mẹ để là con ngoan của bố mẹ. Mình có là con ngoan của Chúa không? Mình có là trẻ thơ không? Mình biết mà. Mình có nghe lời Chúa hay là nghe lời thế gian? Mình làm theo lời Chúa hay là làm theo lời người ta? Và thứ hai là một đứa bé là lúc nào nó cũng tin tưởng vào bố mẹ nó. Đứa bé nó đang chơi, mẹ nó đang ngồi trong nhà, nó đang chơi ngoài cửa, nó vẫn chơi vui vẻ vì nó biết rằng có mẹ nó, bố nó đằng sau. Cho nên nó té thì bố mẹ nó sẽ đỡ, và ai bắt nạt nó thì có bố mẹ nó bênh vực, trời che. Nhưng mà đến lúc mà nó phát hiện ra rằng là bố nó, mẹ nó, bố ơi, mẹ ơi, không thấy bố nó thưa, mẹ nó thưa gì cả, là nó khóc òa lên, nó hoảng sợ. Lúc nào nó cũng tin tưởng tuyệt đối vào bố mẹ nó. Vậy thì mình là người con của Chúa, có tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa không? Có tin tưởng tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa không? Đứa bé dù nó có như thế nào đi nữa, nó có hư đốn thế nào nữa, nó cũng xà vào lòng bố mẹ nó. Nó khóc, ôm lấy bố mẹ nó khóc. Chúa nói với Faustina là con hãy dựa đầu vào trái tim của cha mà con khóc, con thổn thức. Con hãy tìm sự an ủi nơi trái tim của ta, đừng có tìm an ủi nơi người thế gian. Mà nếu chúng ta là những con người như vậy thì chúng ta mới là trẻ thơ, mới vào được nước trời. Còn nếu không, khó lắm thưa anh chị em. Nếu không, mình cứ ỷ vào mình lớn rồi, không cần bố mẹ nữa, ỷ vào công sức của mình, ỷ vào công đức của mình, ỷ vào công phúc của mình, chẳng cần bố mẹ nữa, chẳng cần Thiên Chúa nữa, thì không có chỗ cho mình vào nước trời. Và Chúa vào nước trời là cái cửa hẹp. Cửa hẹp mà cái tôi của mình nó to đùng, làm sao mà vô được. Phải như đứa bé, bỏ hết, chẳng cần gì cả, có bố mẹ là được rồi. Đi chơi, đi làm, hay là đi đâu cũng vậy, bố mẹ lo hết mà, đồ đạc bố mẹ chuẩn bị hết, đứa bé nó cứ tung tăng nó đi thôi, nó cứ cầm tay bố mẹ là chắc ăn. Cầm tay bố mẹ, không cầm tay người lạ, người lạ mà lại cầm tay nó là nó giật ra, là nó khóc liền. Nhưng mà tay bố mẹ, tiếng bố mẹ, hơi bố mẹ là nó an tâm. Thì mình tin thác vào Chúa là có Chúa, cầm lấy tay Chúa, dựa vào trái tim Chúa, nghe lời Chúa và tin rằng Chúa là đấng bảo vệ che chở mình, thì mình không có lo gì cả. Chúa nói với Faustina, con đừng sợ hãi gì, không ai làm hại được con, vì những khó khăn thử thách đó là cho ta cho phép ma quỷ, cho phép sự dữ nó xảy đến được với con, để nó thử thách lòng tín thác của con và ta mà thôi, chứ nó không làm hại được con đâu. Cho nên những người mà tín thác vào Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì Chúa bảo ta chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta bảo vệ họ như bảo vệ vinh quang của ta, không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an, tức là trở về với cái nguồn cội, nguồn ơn cứu độ, nguồn bình an, nguồn của lòng thương xót. Nào, thưa anh chị em, hôm nay trong đời sống gia đình có khó khăn thử thách, hãy xà vào lòng Chúa, vợ chồng, cha mẹ, con cái tin vào lòng thương xót Chúa, xin Chúa đến với gia đình chúng con. Xin Chúa thánh hóa biến đổi từng người chúng con, như là những đứa con của Chúa, không còn ỷ mình là bố hay là mẹ hay là vợ hay là chồng, không ỷ mình là người có quyền làm gia trưởng hay là người làm nữ tướng trong gia đình này. Không, chỉ có Chúa là Chúa, là chủ gia đình này. và mọi người trong nhà như là những đứa con thơ ngây của Chúa, đến với Chúa, nghe lời Chúa, làm theo lời Chúa, tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa, để Chúa che chở, Chúa bảo vệ, Chúa giữ gìn, và gia đình được bình an, tâm hồn được bình an, cộng đoàn được bình an, thế giới sẽ bình an nếu tín thác vào quyền năng, lòng thương xót Chúa như một đứa bé tín thác vào cha mẹ của mình.